Chúng ta sẽ đi tiếp cái phần sáng nay nhé. Như vậy thì thông qua cái phần sáng nay mà chúng ta đã tìm hiểu đó, thì mọi người mới thấy một điều đó. Ở cái phần trong hiện tại này, trong hiện tại này, cái phần tư thứ hai này, khi mà nó sanh khởi là hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta không có can thiệp gì đến cái phần này cả. Hoàn toàn là các cái hiện tượng tự nhiên đó. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, xúc chạm, suy nghĩ, thì có nghĩa là gì? Toàn bộ cái phần này đồng sanh. Nắm được cái ý này không nhỉ? Mọi người có nắm được cái ý này không? Như sư đã nói sáng nay đó, khi mà có một cái thức, sáng nay chúng ta có mấy, chúng ta làm là thấy ở trên thân tâm chúng ta đó là có bao nhiêu cái thức nó sanh khởi nào? Có 6 cái đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta nhìn đó, là nguyên cả cái chỗ này đồng sanh lên. Vì khi mà đi cùng với cái nhìn đó, nhãn thức là cái nhìn, thì có phải là có một cái nhãn thức không? Không phải. Nó còn có các cái tâm sở nó đi kèm ở đó. Có thọ, có tưởng, có xúc, có tác ý, có nhất tâm, vân vân. Thì nó tóm lại là gì? Là tâm và tâm sở, thức cùng với các cái yếu tố, các cái tâm sở đi kèm. Như vậy là toàn bộ cái khúc này nó đồng sanh. Và khi mà nó sanh khởi như vậy, nó thể hiện cái sự thật là gì? Khổ đế. Khổ đế. Bản chất của cái sự sanh khởi đó là khổ đế. Như vậy thì nói cái điều đó để cho thấy là chúng ta không có thể can thiệp được vào cái gì cái đó cả. Thế rồi bây giờ chúng ta mới lại đi thêm một tiếp một tí xíu nữa. Thế vậy thì đã thế thì tại sao chúng ta lại có hai cái phần ở trong cái hiện tại này, nó chia ra làm đôi à, đúng không? Ở trong cái hiện tại này nó chia ra làm đôi, thì chúng ta có thể nói là đây là cái hiện tại, cái thời hiện tại đây. Nếu mà ghi một cách chính xác hơn đó, là ở cái ô thứ ba này, đó là cái hiện tại tiếp diễn. Thì cái vấn đề là nó nằm ở cái chỗ này, nó nằm ở cái mối nối này. Như chúng ta đã nói với nhau sáng nay là về cái thọ. Cái thọ, nếu không hiểu được cái thọ là cái thọ, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ dính mắc vào cái thọ này, cho dù nó là thọ khổ hay thọ lạc. Đó. Vậy thì điều đó có nghĩa là từ thọ nó sẽ sang ái. Đó. Từ thọ sang ái. Vậy thì ẩn ở phía đằng sau các hiện tượng đó là thọ. Cho dù ở đây là lạc thọ hay khổ thọ. Lạc thọ thì dẫn tới ái, mà khổ thọ cũng dẫn tới ái. Lạc thọ dẫn tới ái thì cái điều này chúng ta dễ hiểu rồi đúng không? Lạc thọ dẫn tới ái ở đây đó là do cái gì? Gì? Dính mắc. Đúng không? Chúng ta muốn nắm giữ cái thọ này, muốn lưu lại, muốn có nhiều hơn nữa, muốn kinh nghiệm ở những lần sau. Nói tóm lại là từ thọ sẽ dẫn tới ái, chứ không phải là nguyên nhân là do cái ái, không phải là do ái, mà là do thọ. Thọ duyên cho ái. Nhưng mà vì cái thọ này nó vi tế, người ta không có thấy được cái thọ, thì người ta thấy biểu hiện ra ngoài đó là cái ái. Mọi người thấy không? Nếu mà hai người, người này thích người kia, thì có phải là người này thích người kia không? Nên mọi người, chúng ta thấy nếu mà nhìn ra không rõ thì chúng ta cứ thấy cái hình tướng ở bên ngoài, chúng ta cứ nghĩ là người này thích người kia. Không phải. Tại vì sao? Mình rất thích cái thọ mà cái người kia đáp ứng được cho mình. Do có cái người đó, đâm ra cái thọ nó sanh khởi, và chúng ta rất thích cái thọ này. Rất thích cái thọ này. Thế còn không thì mọi người thấy là mỗi người thì mỗi khác. Tại sao cũng một cái đối tượng đó, có người thì thích, có người thì không thích đó. Nếu mà bản chất của cái đối tượng đó nó luôn luôn giống nhau thì người ta phải ứng xử nó như nhau chứ, đúng không? Tại sao mà lại có phải là người nào cũng đều được tất cả mọi người cùng yêu mến hoặc là cùng ghét bỏ đâu, đúng không? Cho dù một người xấu đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn có người thích cơ mà. Nhưng mà người ta lại rất khó phát hiện ra được cái này. Rất khó phát hiện. Đó. Thì nó chi phối là nó chi phối tiềm ẩn ở đằng sau. Mọi người thấy khi mà chúng ta mọi người cứ để ý quan sát mà xem, trong những cái đó luôn luôn là chúng ta, khi mà chúng ta lơ mơ là chúng ta đang cảm nhận về cái cảm thọ của mình, mà không, mình không thấy được cái điều đó. Tức là lúc đó là nó đang châm để cho có cái thọ nó liên tục nó sanh khởi, là chúng ta đang cảm nhận những cái thọ đó. Lạc trong thọ mà, đúng không? Lạc ở trong thọ. Nhưng mà chứ không bao giờ chúng ta lạc với cái đối tượng này đâu. Do có cái đối tượng này liên tục là các cái cảm thọ làm sao nó sanh khởi liên tục. Mình đắm chìm trong cái cảm thọ đó. Thế còn tại sao cái khổ thọ này nó cũng lại dẫn tới ái? Hả? Cũng do làm sao? Nếu mà nói là mình dính mắc là sao? Chúng ta muốn thay thế, muốn không có. Khi mà có cái khổ thọ này nó sanh khởi, làm sao? Cái ái là sao? Nó muốn thay thế, muốn thay thế, muốn loại bỏ cái thọ này và thay thế một cái khác êm dịu hơn. Rõ ràng mọi người thấy khi mà chúng ta đau đó là chúng ta muốn loại bỏ và mong muốn là có một cái khác nó êm dịu hơn. Nó êm dịu hơn, nó cũng là một cái sự dính mắc, đúng không? Nó cũng là một sự dính mắc. Có hình dung ra được không? Nói tóm lại là ở đằng sau đó cả hai cái nó cùng là cái dính mắc cả. Khổ thọ nó cũng là một cái sự dính mắc. Chúng ta muốn loại bỏ các cái cảm thọ khó chịu và để đưa vào đó là một cái cảm thọ nó êm ái, nó dễ chịu hơn. Vậy thì đằng sau đó nó cũng là cái sự dính mắc này. Khi mà người ta nói tới thọ là gì? Nếu mà thọ ở trên tâm nó không cần cái tác động, nhưng mà trên thân á, là nó phải có một cái tác động, đúng không? Những cái cảm thọ buồn vui, buồn vui ở trên tâm đâu có cần gì đâu, không cần phải một cái tác động. Nhưng mà nếu mà ở trên thân á, là nó phải có một cái tác động. Chứ khi mà chúng ta xúc chạm, ngồi trên một cái đệm, nó êm, nó ấm, nó có một sự xúc chạm cọ sát cụ thể. Nhưng mà khi mà người thấy có một cái, chúng ta nghe có một cái cảm thọ rất là buồn, khi mà nghe là mình thi trượt, thi trượt hoặc là đậu đại học chẳng hạn, vui, các cái cảm thọ buồn vui là nó không cần tác động, không cần tác động một cái giống như là trực tiếp, nhưng mà trên thân á, là nó phải có một cái tác động trực tiếp thì cái thọ đó mới sanh khởi. Khi mà người ta nói đến cái thọ đó, kỳ thực nói đến cái thọ nó cũng là một cái trạng thái của tâm, cho dù đó là ở trên thân hay trên tâm. Nhưng mà chúng ta nói là cái thọ là thọ trên thân là gì? Nó phải có một cái tác động về mặt vật lý ở trên thân thì cái thọ đó nó mới sanh khởi. Nhưng mà khi mà nó sanh khởi đó là nó sanh khởi trong tâm, nhưng mà do xuất phát từ thân, có một cái tác động ở trên thân. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta ở trên cái đệm êm ấm, chúng ta cảm thấy cái cảm giác nó dễ chịu. Thế thì nếu như mà không quan sát được cái thọ, tại vì cái bản chất của tất cả các cái hiện tượng đằng sau bản chất đấy, chúng ta nói về cái bản chất của tất cả các hiện tượng mà mình không thấy rõ được bản chất của nó là gì, cái bản chất gốc, đúng không? Chúng ta nghe ở trong nói đến cái bản chất gốc của mọi hiện tượng đó là gì? Hả? Là thay đổi, là sinh diệt, là thay đổi hay là sinh diệt? Vô thường, thay đổi, sinh diệt. Hay nói cách khác, đó là gì? Cái sự vô thường. Chúng ta không thấy được cái bản chất đằng sau đó là cái sự vô thường này, thì mình nắm vào, mình cho nó là thường, mình nắm vào, mình không thấy là nó luôn luôn thay đổi. Bất kể cái gì, nếu chúng ta ghi nhận được đúng nó thì chúng ta thấy nó luôn luôn thay đổi. Nó không có như vậy. Khi mà chúng ta ghi nhận thì nó có thể là gì? Nó có thể là nó giảm đi. Nó có thể là sao? Nó vẫn vậy. Nó có thể làm sao? Nó tăng lên. Nhưng mà có nghĩa là gì? Thay đổi. Thay đổi. Mọi thứ nó luôn luôn thay đổi. Cái thọ này nó cũng thay đổi. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái sự thay đổi đó thì chúng ta thấy là cái gì? Nó luôn luôn như vậy. Mà nó, khi mà đã thấy nó luôn luôn như vậy thì chúng ta có cái xu hướng là sao? Bám ngay lập tức vào cái đó, níu kéo nó. Và đằng sau đó là nó có một cái lực này. Nó giống như là cái chất keo đó. Người ta nói là ái ở đây là gì? Ràng buộc. Và không thấy được cái sự thay đổi, không thấy được cái bản chất của cái thọ này, đó là gì? Không hiểu biết. Do không hiểu biết Do không hiểu biết Không hiểu biết ở đây còn một cái nghĩa nữa là gì? Mà nếu mà chúng ta có hiểu thì chúng ta hiểu sao? Hiểu sai, không đúng. Không hiểu biết ở đây với cái nghĩa là sao? Vô minh. Vậy thì chúng ta lại quay về hai cái nguyên nhân gốc ở đây. Vô minh, bản chất của nó là sao? Che đậy, không có thấy đúng. Và rồi cái lực đằng sau đó cái tập quán, cái tập khí của chúng ta, đó là cái sự dính mắc, thì nó tạo thành cái chất keo, nó kết dính lại, nó ràng buộc chúng ta, mình không có thoát được. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ lệ thuộc vào cái gì? Lệ thuộc vào cái thọ này. Lệ thuộc vào cái thọ này. Khi mà chúng ta ăn một cái món ăn cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta ăn cái món ăn đó mà chúng ta thấy thích thú là vì sao? Nó đáp ứng được cho mình một cái cảm thọ. Đáp ứng cho mình một cái cảm thọ. Và điều đó có nghĩa là nó xảy ra ở tất cả các căn, ở mọi nơi. Vậy chúng ta sẽ thấy là như vậy thì khi mà cái nhìn, cái nghe, cái ngửi là ngay lập tức cái ngũ uẩn của chúng ta nó sanh khởi. Ngũ uẩn nó chỉ là ngũ uẩn thôi, nhưng mà chúng ta không quan sát được cái sự sanh khởi, chúng ta không nhận ra được cái bản chất của ngũ uẩn này, đâm ra là nó sẽ dẫn tới gì? Ái. Ái. Như vậy thì khi mà chúng ta đã nói tới ngũ uẩn, nó là một cái hoạt động tự nhiên, nó là một hoạt động diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Nó chính là cái gì? Nó chính là cái nhìn của chúng ta, nó chính là cái nghe của chúng ta. Mọi người có thấy được cái điều đó? Có hình dung ra được không nhỉ? Rồi chúng ta sẽ còn lặp đi lặp lại cái này nhiều lần. Vậy thì ngũ uẩn ở đây, ngũ uẩn ở đây mọi người, khi mà người ta nói ngũ uẩn, người ta cứ nghĩ là đấy nó là một cái gì nó không có thay đổi, hoặc là nó là một cái tập hợp đơn thuần, nó chỉ vậy mà thôi. Nhưng mà trong một cái quan sát như này, chúng ta thấy là cái ngũ uẩn nó luôn luôn nó vận hành, nó sinh khởi và hoại diệt trong từng sát na, trong từng sát na. Như vậy thì cái ngũ uẩn này nó là gì? Nó là cái hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên. Không có vấn đề gì với cái ngũ uẩn này cả. Nhưng mà khi mà nó sanh khởi thì cái điều gì xảy ra? Chúng ta thấy là làm sao? Dính mắc. Dính mắc với cái ngũ uẩn này. Nếu mà chúng ta có dính mắc với cái ngũ uẩn này thì nó không còn là ngũ uẩn nữa. Nó không đơn thuần là cái ngũ uẩn nữa. Mà lúc này nó trở thành cái gì? Hả? Thủ uẩn. Vậy thì vấn đề không phải là ngũ uẩn, mà vấn đề là thủ uẩn. Tức là chúng ta dính mắc với cái đó. Cụ thể hơn ở đây, cái nguyên nhân chính ở đây đó là do có cái thọ. Dĩ nhiên là chúng ta còn dính mắc đến những cái khác, nhưng mà cái nhân tố chính đó là do thọ. Thế vì sao? Mọi người thấy là lúc bình thường chúng ta luôn luôn tìm kiếm một cái sự thoải mái, tìm kiếm một cái sự thỏa mãn, đúng không? Nếu mà ở nhà mình đi về một cái là chúng ta vứt cái túi sách ra, nằm trên ghế đi văng, nên là tay cái là bật tách cái lên, rồi MTV hay là TV là chúng ta ngồi mở tủ lạnh ra lấy một ly nước mát, chúng ta ngồi uống. Tức là lúc nào chúng ta cũng luôn luôn là tìm kiếm một cái sự thỏa mãn. Cái thói quen của mình là như vậy. Khó chịu một cái là chúng ta phải tìm kiếm một cái gì đó nó khỏa lấp đi. Chúng ta không có thể nào mà chúng ta đối diện với những cái thực trạng, những cái gì nó đang diễn ra. Thế mình đâu có chấp nhận được bản thân con người mình đâu. Luôn luôn là mình nói cách khác là gì? Chạy trốn. Hoặc là tìm cách nào để cho nó thỏa mãn. Mà không được thì là có nghĩa là gì? Đau khổ. Con có dính mắc thì dẫn tới thủ uẩn. Mà con có dính mắc ở đây thì con đường nó dẫn tới là gì? Đau khổ. Đau khổ. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng đáp ứng được theo cái mình mong muốn. Mà cho dù có đáp ứng được đi chăng nữa thì chúng ta thấy là làm sao? Nó cũng thay đổi. Chúng ta không thấy được cái bản chất của nó là nó cũng thay đổi. Kể cả một cái sự thoải mái nhất đi chăng nữa, nó làm sao? Cũng thay đổi. Nó cũng thay đổi. Tất cả ở đằng sau mọi hiện tượng, mọi cảm giác, mọi cái thọ, đó là cái gì? Bản chất là sao? Thay đổi. Thay đổi. Nhưng mà chúng ta lúc nào cũng có cảm giác nó cứ như vậy, nó cứ như vậy. Vậy thì ở cái phần tư thứ hai này là cái hiện tượng tự nhiên nó diễn ra như vậy. Bất kể khi nào mà chúng ta nhìn, chúng ta nghe thì đó là cái sự sinh khởi. Cái sự sinh khởi của ngũ uẩn. Ngũ uẩn. Vì lúc sáng nay chúng ta đã nói là ngũ uẩn là bao gồm cái gì nào? Chúng ta có sắc, thọ. Đây, cái yếu tố thọ đây. Tưởng, hành và thức đây. Thức đây nó chính là gì? Sáu cái mà chúng ta nói sáng nay, đúng không? Sáu cái chúng ta nói sáng nay. Vậy thì sắc ở đây đó, nó là cái gì nào? Là chính là cái gì của chúng ta? Là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Luôn luôn là nó có cái thọ. Luôn luôn là có cái thọ. Thọ đây là cái yếu tố mà để rồi chúng ta thấy thọ duyên ái. Thế còn nếu mà chúng ta quan sát được cái này thì các yếu tố này nó làm sao? Nó sanh khởi và nó qua đi. Nó qua đi. Mọi cái, mọi hiện tượng nó đều sinh khởi. Bản chất của nó là sinh khởi và hoại diệt. Liên tục nhé. Liên tục. Nói tóm lại là nó luôn luôn thay đổi. Đằng sau tất cả các cái hiện tượng, cho dù là lạc hay khổ, dễ chịu hay khó chịu, đau khổ hay hạnh phúc, là nó luôn luôn thay đổi. Nó không có thường hằng. Không có một cái gì thường hằng cả. Nó luôn luôn là có một cái tính chất tạm thời. Bản chất của tất cả các cái vấn đề, tất cả các cái hiện tượng. Và nếu như không quan sát được đối với cái thọ, không hiểu rõ được về cái thọ này, thì từ thọ dẫn tới ái. Và rồi chúng ta làm sao? Chúng ta muốn có nó. Thỏa mãn là phải có mà. Phải giữ. Mà nếu mà không có thì phải kiếm cho nó có. luôn luôn là có một cái sự gì? Tầm cầu, tìm kiếm. Con người chúng ta nếu mà không có là phải kiếm cho nó được bằng được. Không có là phải kiếm cho bằng được. Là vì sao? Nó đã thúc ở đằng sau là gì? Thúc ở đằng sau là cái ái. Phải kiếm cho bằng được. Khi ở đây, thủ ở đây là sao? Là ái tăng lên về mặt cường độ. Cái ái này nó tăng lên về mặt cường độ. Chúng ta phải bằng mọi cách mình tìm kiếm cho nó bằng được, tầm cầu cho nó bằng được, tăng lên về mặt cường độ. Và rồi dẫn tới là gì? Các cái hành vi thân khẩu ý. Thì như vậy là ở đây là chúng ta đang tạo ra các cái gì? Các cái nhân. Các cái nhân. Chính vì vậy bản chất của các cái hiện tượng này nó là gì? Tập đế. Tập đế ở đây là các cái nhân, các cái nguyên nhân. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta tạo ra các cái hành động của thân khẩu ý thì có nghĩa là gì? Trong tương lai nó sẽ có một cái quả. Bất cứ một cái hành vi thân khẩu ý nào nó được thực hiện một cách trọn vẹn thì có nghĩa là trong tương lai nó sẽ cho ra một cái kết quả, đó là sự tái sinh. Tương ứng với nó, nếu mà cái hành vi đó là một cái hành vi trọn vẹn thì nó sẽ dẫn tới một cái sự tái sinh mới. Chúng ta tạo tác mà. Hành động là tạo tác. Chúng ta tạo tác. Tạo tác là chúng ta tạo ra các cái nhân duyên cho nó. Vậy thì cái kết quả của nó đó là sự tái sinh. Tại sao mà chúng ta tái sinh là vì vậy đó. Thúc ở đằng sau là vì vậy đó. Tại vì ở đây ái thủ nó chính là gì? Giống như là mình châm thêm cái gì? Dầu vào lửa cho nó luôn luôn là nó được đốt cháy. Vậy thì khi mà người ta nói là khi mà được giải thoát là gì? Ngọn lửa đã tắt lịm đi rồi. Mà sở dĩ ngọn lửa nó đang còn được đốt cháy là sao? Nó có củi, nó có dầu. Vậy thì ái ở đây tức là chúng ta châm thêm dầu cho nó, để cho nó liên tục nó cháy. Như vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái sự tái sinh trong tương lai. Và tái sinh trong tương lai, cái điều đó có nghĩa là một cái gì hình thành? Một cái ngũ uẩn mới nó được hình thành. Ở đây sinh, già, chết, nó là một cái ngũ uẩn trong tương lai. Sinh, già, chết. Đây nó là ngũ uẩn tương lai. Ngũ uẩn tương lai hay nói cách khác ở đây nó là một cái xác thân mới, đúng không? Nó sẽ là một cái xác thân mới. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây đó. Ở đây cái vàng vàng này với cái xanh xanh này, đó là cái ngũ uẩn của hiện tại, đúng không? Ngũ uẩn của hiện tại. Đây. Sinh, già, chết, thêm ba cái nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta có năm thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là ngũ uẩn của hiện tại. Và đây chúng ta có ngũ uẩn của tương lai. Như vậy nó là cái gì? Cái quả. Quả luân đây. Tám cái quả luân. Tám cái quả luân là cái kết quả. Như vậy chúng ta đang sống ở đây nó cũng là một cái kết quả. Kết quả của những cái gì mà chúng ta đã tạo tác, chúng ta đã làm, thì bây giờ nó đang có ở trong hiện tại, đang diễn tiến ở trong hiện tại. Chúng ta là đang ở trong cái kỳ mà diễn tiến của các cái quả nó trổ ở trong hiện tại. Thực ra cái tiến trình sống của chúng ta đó, người ta gọi là tiến trình của các cái quả. Các cái quả nó đã chín mùi đó. Thì đấy, các cái quả chín mùi thì làm sao liên tục nó trổ ở đây. Đây nó trổ ở cái khúc này, thấy không? Và rồi tiếp tới chúng ta mới tạo nhân thông qua cái tác nhân này. Chứ còn nếu mà chúng ta quan sát được, chúng ta thấy được rõ ràng thì nó đến rồi nó đi, chúng ta không có châm thêm dầu cho nó nữa. Chính vì vậy mà chúng ta mới phải quan sát. Không quan sát thì mình đâu có thấy. Nếu mà không hiểu được cái cơ chế này thì chúng ta còn tạo tác, chúng ta còn làm. Mà sở dĩ chúng ta làm ở đây đó, chúng ta làm, chúng ta thực hiện thông qua các cái hành vi thân khẩu ý ở đây, thì cái động cơ đằng sau mà để cho thúc đẩy chúng ta làm ở đây là gì? Do ái và thù. Ái và thù. Ái và thù, hay nói cách khác, đó là ái, là cái nguyên nhân chính ở trong hiện tại. Và đằng sau đó nó là cái gì? Vô minh. Bao giờ cũng vậy, vô minh và tham ái. Vô minh là chúng ta không hiểu biết, chúng ta hiểu một cách sai lầm. Và rồi tham ái nó thúc đẩy chúng ta, cái sự dính mắc, cái sự ràng buộc nó thúc đẩy chúng ta làm. Đấy, hai yếu tố không bao giờ nó tách rời, không bao giờ nó tách rời. Thế bây giờ chúng ta đã biết về ba cái luân rồi, đúng không? Hôm trước là chúng ta đã nói về ba cái vòng luân. Cái đầu tiên mà chúng ta nói đó là cái phiền não luân. Phiền não luân nó có ba cái. Phiền não luân. Phiền não luân ở đây ba cái, ở đây nó là ba cái gì nào? Vô minh, ái, thủ. Đó, các cái phiền não. Thế rồi ba cái phiền não luân này nó dẫn tới là chúng ta làm. Vậy thì nó dẫn tới là gì? Nghiệp luân. Nghiệp luân ở đây đó là cái gì? Hành và nghiệp hữu, đúng không? Hành và nghiệp hữu, hay là hành và hữu, hành và hữu, hay là cái nghiệp hữu ở đây. Hành và nghiệp hữu, rồi chúng ta cứ tạm thời ghi là nghiệp hữu. Tức là gì? Do các cái phiền não này mà chúng ta làm sao? Hành động, chúng ta tạo tác. Và rồi nó sẽ dẫn tới là cái gì? Quả luôn. Quả luân ở đây chúng ta có cả hai, đúng không? Cái ngũ uẩn trong hiện tại và ngũ uẩn tương lai. Mà do có cái ngũ uẩn như thế này, nó bị chi phối lại bởi cái gì? Phiền não. Cái đúng không? Mọi người thấy không? Nắm được không? Nắm được không nào? Đó. Thấy không? Tức là cái vòng này làm sao? Nó xoay vòng. Nó xoay vòng. Mọi người đã xong ở bên này chưa? Nếu mà sư vẽ nó hơi ấy một chút ra đó, thì chúng ta bóc này thì chúng ta sẽ thấy là ở đây đúng không? Chúng ta sẽ cho nó chạy theo một cái hình vòng. Thấy không? Chúng ta đang ở chỗ này, chúng ta kéo nó ra một tí. Thì cứ như vậy, nếu mà không quan sát được mà còn bị chi phối bởi cái phiền não thì nó sẽ dẫn tới gì? Hành động tạo tác. Hành động tạo tác thì làm sao? Nó lại cho ra một cái quả. Và cái quả này nó lại sao? Lại bị chi phối bởi phiền não. Rồi làm sao? Phiền não thì chúng ta lại làm, làm nó lại cho ra quả. Cứ như vậy, không bao giờ dứt đâu. Không bao giờ dứt cả. Nó xoay. Cái vòng này nó xoay. Thì cũng có nghĩa là cái gì? Cái này nó xoay. Đang xoay như thế này. Nó tạo thành một cái động lực. Đây là để nó tóm lại là gì? Nó tạo ra một cái động lực để nó xoay. Nó phải có một cái cơ chế tạo ra một cái động lực để nó xoay chứ. Vậy thì đây, nó đang xoay. Luôn là gì? Liên tục nó luôn chuyển. Cứ từ hết các cái khoảnh khắc này sang các cái khoảnh khắc khác là chúng ta liên tục chúng ta tạo ra cho nó có một cái đà. Tại vì sao? Đằng sau đó bao giờ nó cũng còn có các cái tham ái, còn có cái sự nắm giữ. Đó. Cái gốc ở đây nữa đó là gì? Do tham ái đó là dính mắc, đúng không? Dính mắc. Rồi chấp thủ ở đây đó là gì? Nắm giữ. Rồi đằng sau đó nữa là gì? Không hiểu biết, là vô minh. Đây ba nhân tố đây. Đó. Đấy thì ai mà tham dự cái khóa ở Hà Tiên thì cứ thấy nhắc đi nhắc lại đấy. Dính mắc rồi không hiểu biết thì là nó đấy, có là cái gì đâu. Nó đó. Thì cái gốc của nó là nó xuất phát từ đây. Chi phối toàn bộ trong tất cả các cái hành động của chúng ta cũng như là toàn bộ tất cả các cái hiện tượng. Như vậy thì từng giây, từng phút, từng sát na luôn luôn là chúng ta thấy đó là cái sự sanh khởi của ngũ uẩn. Thúc đẩy đằng sau đó nữa, ngũ uẩn này như chúng ta đã nói, nó sinh khởi nó là cái hiện tượng tự nhiên. Nó là một cái kết quả. Kết quả của nó là cái gì? Nó biểu hiện cái bản chất của cái khổ, khổ đế. Mà chúng ta không thấy được cái bản chất đằng sau đó, đó là gì? Sanh khởi, nó sanh khởi. Trước nó không có, giờ nó có. Mà đã có sanh, sanh khởi thì ắt có hoại diệt. Thế cái bản chất của toàn bộ tất cả những cái này, bản chất đằng sau nó đó là gì? Sanh khởi và hoại diệt. Đấy người ta cứ nói là bản chất luôn luôn vô thường. Thì bên đấy bản chất luôn luôn vô thường tức là gì? Nó luôn luôn sanh khởi và hoại diệt. Cái gốc ở đằng sau đó là cái sự vô thường. Nên là Đức Phật, khi mà Đức Phật ngài liên quan tới cái xứ này đó, bao giờ ngài cũng hỏi mắt là thường hay là vô thường. Ngài hỏi đầu tiên mắt là thường hay là vô thường. Thế cái vị tỳ kheo mới nói với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Vậy thì nếu mà nó là vô thường thì nó là lạc hay là khổ? Vô thường. Vô thường thì ai nói là nó là lạc không? Vô thường thì nó là khổ. Mà nếu mà nó là khổ thì có đáng để cho chúng ta nắm giữ và cho rằng nó là ta, nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta hay không? Không đáng. Cái câu này là một cái câu rất kinh điển ở trong rất nhiều các cái đoạn kinh. Mọi người có thể thấy đặc biệt là trong bài kinh thứ hai, khi mà Đức Phật thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như, đó là bài kinh Anatta Lakkhana Sutta, bài kinh Vô Ngã Tướng. Và sau khi dứt bài kinh này là cả năm anh em Kiều Trần Như các ngài đã chứng A-la-hán. Hai cái bài kinh rất cơ bản đó là cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Đức Phật tuyên bố về con đường trung đạo và bốn cái sự thật diệu đế. Và tiếp tới đó là cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thế chính vì thế khi mà ngài Xá Lợi Phất mới gặp ngài Asa-di đó, đúng không? Tất cả các cái pháp, ngài Asa-di nói một cái câu rất là ngắn, đúng không? Tất cả cái pháp là do duyên sinh, thì Đức Phật đã chỉ rõ cái nguyên nhân ấy và ngài chỉ cả sự diệt. Thì chúng ta lưu ý ở đây, khi mà chúng ta đã nói tới các cái pháp duyên sinh này ở đây đó, thì không phải là nó chỉ có một nguyên nhân, nhưng mà người ta chỉ ra ở đây để cho chúng ta thấy và dễ hiểu, đó là cái nguyên nhân chính mà thôi, chứ nó không phải là nó có một nguyên nhân mà thôi. Đằng sau trong tất cả các cái hiện tượng này luôn luôn là cái sự vô minh, luôn luôn là cái sự không hiểu biết. Bây giờ chúng ta đang ở trong một cái màn đêm vô minh, chúng ta hành thiền, cái mục tiêu của chúng ta là hướng tới cái minh. Vô minh mà lại cứ hành thiền hướng tới cái minh, mọi người thấy có làm được không? Làm sao mà chúng ta làm được? Làm sao mà thoát ra được? Như vậy thì muốn hướng tới cái minh, chúng ta cũng phải làm sao? Xuất phát từ cái minh. Mọi người có nắm được không? Cho dù cái đó là cái chúng ta vay, tạm thời chúng ta vay mượn, nhưng nó là cái hạt giống, là yếu tố cần thiết. Chứ bây giờ cũng giống như là hoàn toàn chúng ta đi ở trong một cái khu rừng rậm, không có la bàn, không có bản đồ, làm sao chúng ta thoát ra được? Bằng cách nào chúng ta thoát ra được? Nó là cái mê cung à. Mình cứ đi lòng vòng, nó lại quay trở lại cái chỗ cũ. Đi lòng vòng, nó lại quay trở lại chỗ cũ. Không có cách nào thoát ra được. Luôn luôn là nó còn bị chi phối bởi không hiểu biết và ràng buộc bởi tham ái. Thì tức là có nghĩa là sao? Chúng ta cứ đi lòng vòng thôi. Đi một hồi sau nó lại quay về chỗ cũ, không có thoát ra được. Chính vì vậy là người ta phải đưa vào các cái yếu tố của mình, đưa vào các cái yếu tố của chánh kiến, các cái thông tin đúng. Thế mọi người cũng thấy gì? Biết, biết và thấy. Biết ở đây đã, biết rõ ràng đã, có cái bản đồ đã, có cái la bàn đã. Thế rồi chúng ta đi, và đi rồi chúng ta sẽ thấy. Ít nhất là có những cái chỗ, cái khúc nào, khúc ngoặt nào, con đường thẳng nào thì chúng ta biết. Dĩ nhiên là mọi người thấy khi mà chúng ta đã có cái bản đồ, thì cái hôm trước là xưa đi từ đâu, đi từ đi cùng với một cái cậu đi từ Sài Gòn về Hà Tiên, hoàn toàn những người trên xe chưa bao giờ đi, lần đầu tiên đi về Hà Tiên đi bằng cái xe, thì trước là cứ đi xe đỏ, cái lần này cái, nhưng mà sao nó có cái bản đồ của Google, trời ơi, nó mở ra nó nó chính xác từng khúc một, cực kỳ chính xác luôn, từng khúc, khúc nào khúc quẹo, khúc nào đi thẳng tới đâu, và thậm chí nó cho mình luôn ba cái lựa chọn mà tất cả những người trên xe chưa bao giờ đi, cứ mở bản đồ đi, thế là đến. Mọi người thấy không? Có cái bản đồ đi, đã đi là đến, đó. Biết đi là đến. Chứ còn nếu mà không có thì mò đến bao giờ, hỏi đường đến bao giờ,
Mọi người thấy mò mẫm mà hỏi, thậm chí là hỏi mình đang đi đúng, người ta bảo không không, rẽ ra bên này. Gặp rất nhiều lần rồi. Nhưng khi mà mình có bản đồ đó, không, là nếu mà người ta có nói sai cái mình cũng phải ngờ ngợ lại, hỏi thêm người nữa cho nó chính xác. Khổ, khi mà chúng ta nói về khổ, đúng không? Thay đổi là khổ, sự rỗng không là khổ. Khổ ở đây là nó có khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ ở đây khi mà nó thể hiện ra đó là những cái sự đau đớn, những cái bản chất của nó, đúng không? Những cái bản chất, những cái đau đớn, những cái khó chịu, thì cái này ai cũng không cần phải hành thiền là chúng ta cũng đã có kinh nghiệm, có cảm nhận về cái đó rồi. Còn cái hoại khổ khi mà chúng ta đang cảm nhận một cái sự thay đổi, bây giờ chúng ta đang có một cái thọ lạc, cuộc vui nào thì cũng đến cái lúc tàn, đúng không? Thì nó thể hiện là cái bản chất khổ khi mà người ta thay đổi một cái cảm thọ lạc. Khi mà nó thay đổi, nó không còn. Khi mà cái lạc nó không còn thì cái gì? Cái khổ là cái bề mặt kế tiếp của nó. Còn đối với cái hành khổ là các cái pháp này nó luôn luôn bị chi phối, là những cái pháp nó cấu thành, các pháp nó có điều kiện, nó là những cái pháp ràng buộc. Thì cái khổ ở đây không có nghĩa là chúng ta chỉ thấy là cái khổ khi người ta nói là, thường thường khi người ta nói đến cái khổ, người ta hiểu theo cái khổ của cái nghĩa đầu tiên, hoặc là có một cái số người người ta hiểu theo một cái nghĩa thứ hai, đó là hoại khổ. Nhưng mà khi mà người ta nói tới cái hành khổ thì phải thông qua cái sự thực hành, thì người ta mới thấy cái bản chất, cái sự cấu tạo, cái sự hình thành của nó. Bất kể khi nào mà có sinh là nó đã bị chịu sự chi phối rồi, chịu sự hoại diệt. Thay đổi là khổ. Bất cứ cái gì thay đổi là khổ. Ở đây là chúng ta đang nói tới cái theo một cái nghĩa nó có tính chất tuyệt đối hơn, đúng không? Hôm trước chúng ta cũng đã nói không phải là không có cái sự an lạc, có. Nếu mà ở đời mà không có sự an lạc thì Đức Phật đã không có đề cập tới luôn luôn là có vị ngọt. Nhưng bên cạnh có vị ngọt đó, nó có cái gì? Nó có cái sự nguy hiểm. Nếu có vị ngọt thì nó có sự nguy hiểm. Mà nếu mà có cái sự nguy hiểm thì làm sao? Nó mới có cái sự xuất ly. Nếu mà vị ngọt không có cái nguy hiểm thì ai dạy gì mà xuất ly? Không ai dạy gì xuất ly, đúng không? Ngọt mà lại không có nguy hiểm, không có ai dạy gì mà xuất ly cả. Cái chuyện là chuyện viển vông. Nhưng mà Đức Phật rất là thực tế. Vị ngọt nhưng bên cạnh đó là nó có cái sự nguy hiểm. Nếu mà có nguy hiểm thì người ta mới nói tới cái xuất ly. Chứ nếu mà không có nguy hiểm thì người ta cứ hưởng cái vị ngọt ở đời chứ tội gì mà phải xuất ly. Thì cái khổ ở đây nó không chỉ bó hẹp trong một cái nghĩa, đó là những cái sự đau đớn. Những cái pháp nó bị chi phối, nó bị điều kiện hóa. Chúng ta có bị điều kiện không? Điều kiện quá đấy chứ. Luôn luôn là chúng ta bị chi phối mà, chúng ta bị ràng buộc mà. Nhưng mà những cái chi phối và ràng buộc đó làm sao? Mình không thấy. Nhưng mà mình không thấy không có nghĩa là nó không ràng buộc. Hai cái khác hẳn nhau nhé, đúng không? Hai cái khác hẳn nhau. Chúng ta cũng thấy là những cái con dòi bọ mà bây giờ nó sống ở dưới cái hầm phân đó, Mình thì mình thấy ghê tởm quá đi, đúng không? Nhưng mà nó thì nó có thấy ghê tởm không? Nó đâu có thấy ghê tởm. Nó thỏa thích ở trong đó mà. Thì cũng như chư thiên thôi. Vì chư thiên mà nhìn chúng ta cũng như là chúng ta nhìn giòi bọ thì đúng không? So với hai cái là nó khác nhau quá đi. Chư thiên là sống bằng hỷ lạc, chiếu rọi hào quang. Và đây chúng ta cứ ăn cả thức ăn thô thô hay tế thôi, chúng ta cứ nhấp hết, đúng không? Mọi người mà thấy thậm chí là ăn những cái đồ ăn thiêu thối là thôi, cũng làm khuất mắt trông coi, đâu có biết đâu. Chúng ta đâu có sống được bằng những cái thức ăn tế đâu. Nhưng mà khi mà người ta đang ở trong cái môi trường đó thì người ta không có nhận ra. Cũng giống như các con giòi bọ nó ở hầm phân, không thấy được cái điều đó. Mọi người thấy trong cái chuyện mà có cái bà hoàng hậu đấy, cái khi mà bà chết đi đó, à, mà cái vị Bồ Tát kia để cho nhà vua thấy được cái con bọ cánh cứng ăn phân đó. Và làm sao? Nó sẵn sàng nó cứ đứt cổ nhà vua, lấy máu của nhà vua để rửa chân cho chồng nó. Nhà vua nghe điên tiết quá rồi vứt luôn cái xác ra ngoài. Tức là lúc đó ở trong cái môi trường đó, trong cái cảnh giới đó, nó luôn luôn có cái sự thỏa mãn, nó có vị ngọt. Hầm phân nó cũng có vị ngọt của hầm phân đấy mọi người thấy. Thì cũng vậy, người ta không, khi ở trong cái môi trường đó, mọi người thấy khi đang ở trong một cái guồng quay đó thì người ta cũng không biết là mình đang ở trong cái guồng quay, đang ở trong cái vòng đời này mà chúng ta đang nhào lộn, thì chúng ta không biết là mình đang nhào lộn trong này. À, chỉ khi nào có một cái biến cố hoặc là một cái gì đó thì chúng ta mới có điều kiện, chúng ta mới tách ra khỏi, thì lúc này mình mới thấy được. Thế còn nếu mà đang ở trong cái vòng đó, người ta làm sao thì chúng ta cũng vậy, rất là khó để mà có thể thấy. Thì người ta cũng đâu có thấy cái sự nguy hiểm đâu. Thì chắc chắn là phải có vị ngọt rồi. Ở đời là có vị ngọt chứ không phải là không. Đức Phật cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng bên cạnh cái vị ngọt là nó còn có một cái yếu tố khác, luôn luôn là hai mặt của một vấn đề, đúng không? Cái gì cũng vậy. Khi mà chúng ta đã nói đến trắng có nghĩa là nó có cả đen. Nếu mà đã nói đến vị ngọt, bên cạnh đó nó có cái sự nguy hiểm. Nói tới hạnh phúc thì ngay đó nó có khổ đau. Khổ đau thì ngay đó nó cũng có hạnh phúc. Nó là hai mặt của một cái vấn đề, hai mặt của một cái đồng xu. Có những người thì người ta nói là gì? Tận cùng của khổ đau là hạnh phúc. Có phải tận cùng của khổ đau là hạnh phúc không? Có ông bảo là con đưa ra cái piston đúng không? Ấn hết cái khổ đau thì là một bên bên trên là khổ đau, hạnh phúc, bên này là khổ đau, mà ấn hết cái khổ đau thì lại không phải. Không phải. Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể có hạnh phúc. Và sao? Nếu có sự buông bỏ ở đó, ngay đó là hạnh phúc. Bất kể thời điểm nào, bất luận lúc nào. Chứ không phải là tận cùng của khổ đau là hạnh phúc. Tại sao người ta nói là tận cùng của khổ đau là hạnh phúc? Vì đến cái lúc đó anh mới buông. Đến lúc đó anh mới buông. Còn trước đó nó mới hơi khổ khổ thôi, anh chưa buông. Anh chưa buông. Còn bất kỳ lúc nào anh buông được, lúc đó là hạnh phúc. Thì chúng ta phải hiểu cho nó đúng, chứ không phải là à, tận cùng của khổ đau là hạnh phúc. Nó có buông, buông thì nó có nhiều cái buông, đúng không? Khi mình đã hiểu một cách rõ ràng, hiểu một cách rõ ràng rồi, thì cái buông này là hoàn toàn là buông xả, tự động. Khi hiểu một cách trọn vẹn rồi, thì cái sự buông xả này là do có sự hiểu biết. Lúc đó không buông nó cũng buông, buông rồi, buông xả rồi. Nó là một cái dạng thức của tuệ, đúng không? Nó buông rồi, nó đâu còn nắm giữ nữa, nó thấy rồi. Nó không còn nắm giữ nữa, nó không còn chấp chặt nữa. Nó hiểu biết hoàn toàn rõ ràng ở đó rồi. Lúc đấy không buông nó cũng buông. Thì như vậy nếu mà chúng ta có nói từ cái buông bỏ ở đây đó, thì mới đầu tức là gì? Chúng ta tập cái cách để buông bỏ cho ra, tập cách buông bỏ đừng có nắm giữ. Nhưng mà đấy là nó mới chỉ là để chúng ta đang tập thôi, giật thôi, giống như chúng ta giật chơi với nhau thôi. Nhưng mà nó chưa phải là cái thật. Đừng tin tưởng là cái đó là cái thật. Cái thật nó chỉ sanh khởi khi mà chúng ta có được cái sự hiểu biết, có được trí tuệ. Thì lúc đó thì chúng ta hãy nói tới cái sự buông xả hoàn toàn. Còn bây giờ mình đang giật. Chúng ta phải hiểu đó là chúng ta đang giật với nhau cả. Chứ không chúng ta nghĩ là chúng ta buông, nhưng mà chúng ta không buông. Không buông. Bên ngoài cái hành động ấy có vẻ là buông, nhưng bên trong nó lại không buông. Vì sao? Trong cái tiềm thức của chúng ta nó khác, đúng không? Có thể là lý trí nó nói một đằng, nhưng mà con tim nó nói một kiểu khác. À, trong vô thức chúng ta bảo là vô thức mà nó đã bảo không buông, tức là gì? Nó sẽ chi phối chúng ta toàn bộ cuộc chơi. Cho dù lý trí anh nói có thế nào đi chăng nữa, nhưng mà trong vô thức tôi mới là cái người điều khiển. Nếu mà anh cứ áp lý trí anh vào, đúng không? Cứ áp lý trí mà nó ngược với cái vô thức thì nó sẽ tạo thành cái gì? Xung đột. Xung đột nội tâm, nội kết. Đó. Thế bây giờ chúng ta muốn giải tỏa rồi sao? Cả hai anh nó phải cùng đồng điệu. Ý thức nó cũng buông, mà trong tiềm thức nó cũng buông. Hai anh đi ngược dòng, ngược chiều nhau thì là nó phải tạo xung đột rồi. Vì có những người, người ta hay quen dùng về lý trí, người ta áp đặt lý trí, nhưng mà người ta không nhận ra là trong tiềm thức người ta nó không chịu điều đó. Thì lúc đó đừng có áp đặt lý trí mình quá, mà cần phải hiểu là bên trong nó đang không chấp nhận. Đấy, thì cái pháp bây giờ, cái pháp nó hiện khởi là bên trong, làm sao nó không chấp nhận? Trong ẩn sâu trong tâm thức chúng ta là nó không có chấp nhận. Thì tại sao anh cứ phải ấn nó là cho nó có sự chấp nhận? Mọi người thấy là chúng ta thói quen mà, đúng không? Thói quen là chúng ta bằng ý chí làm cái gì là cũng phải làm bằng được. Làm bằng được là sao? Mình thể hiện tôi đây này, tôi là tôi làm được, không làm thì thôi, làm là được. Bao giờ cũng vậy. Có phải là làm lúc nào cũng được không? Sao phải làm lúc nào cũng được? Tùy, đúng không? Tuy nhiên anh cố gắng thì hoan nghênh, nhưng mà không phải lúc nào cũng được, nó tùy. Anh cố gắng thì cái điều đó tốt đó. Có nỗ lực, có cố gắng tốt, nhưng không phải lúc nào cũng được. Được hay không nó còn tùy duyên, còn rất nhiều các cái điều kiện khác. Thì điều đó có nghĩa là gì? Nếu mà người ta hiểu thì người ta vun bắp cho các cái nhân duyên, các cái điều kiện. Tôi đã làm hết cái khả năng của tôi rồi, đây là cái khả năng, cái nỗ lực, cái sự cố gắng của tôi. Nhưng mà được hay không được thì thôi cũng tùy. À đó, thì cái người đó là cái người mà người ta dễ sống. Chứ còn nếu mà người ta cứ bắt buộc là người ta phải đạt được cái kết quả đó thì người ta cũng sẽ lại đau khổ, sẽ rất lại thất vọng nếu như mình không đạt được cái mục tiêu đề ra. Như vậy thì buông ở đây chúng ta cũng sẽ nói đến cái buông. Cái buông ở đây nó có tới là 5 cái buông, 5 cái cách buông. Đúng không? Thì trong đó thì có một cái nó buông là do sao? Là do có cái sự hiểu biết. Mà nếu mà đã có cái sự hiểu biết thì không bảo buông nó cũng buông. Vì nó là cái một cái đặc tính của tuệ mà. Tuệ thì làm sao mà nó còn có cái sự tham ái và chấp thủ ở đó được. Không còn tham ái, không còn chấp thủ thì tức là gì? Buông. Chứ không phải buông là chúng ta cứ buông như này đâu. Không phải. Thì người ta lại hiểu nhầm. Buông là gì? Buông cái cần buông. Buông đúng, buông cái cần buông. Và buông có một cái sự hiểu biết rõ ràng. Vì thì cái vấn đề mấu chốt ở đây là gì? Khi nào mà nó còn có mặt tham ái và chấp thủ thì có nghĩa là gì? Nó không buông. Mà nếu mà chúng ta cứ cố bảo buông thì là cái buông đó nó chỉ là một cái buông rất hình thức ở bên ngoài thôi. kỳ thực bên trong không buông.
Không buông là không buông.
Thì mọi người cứ nghiệm ra mà xem, đúng không? Nên đâm ra là hai đứa nó cứ đang còn yêu nhau mà gia đình mà cứ tách ra đó. Thì có khi là nó nói à thì vâng vâng dạ dạ thôi. Nhưng mà nó không có buông, nó không có buông nhau. Nhưng mà đến khi mà nó đã hiểu rồi đó, bây giờ cha mẹ mà có gán nó lại thì nó cũng phải, nó cũng không còn nữa. Thế chỉ trừ khi nào mà cha mẹ phân tích cho nó hiểu, mà nó hiểu ra được cái điều đó, nó thấy cái đó là cái cần thiết, cái đó là đúng, thì bắt đầu thì nó mới buông. Chứ bây giờ nó đang gắn như keo mà bây giờ nói với nó, càng nói thì nó làm sao? Càng dính. Thì cũng vậy, chúng ta đang cứ cố làm như thế kia thì kỳ thực đằng sau nó lại là một cái sự củng cố. Nên là không có phải quá cố gắng khi mà chúng ta chưa thấy được một cái tương đối đều đủ. Dĩ nhiên là cái chuyện mà chúng ta buông, tại vì mọi người thấy là có những cái nơi khác người ta nói là buông gì, đốt hết tài sản, đúng không? Buông bỏ hết tài sản đi, thôi không có gì, vợ chồng con cái thôi cứ dắt nhau đi rồi thế nào cũng được cứu rỗi. không phải là buông bỏ cái tài sản. Một người có thể sống trong một cái điều kiện cực kỳ xa hoa nhưng mà lại là cái người buông bỏ. Một người có thể sống trong một cái cảnh rất là nghèo khó, rất là túng thiếu nhưng mà lại là cái người dính mắc, rất dính mắc. Hay không thì chúng ta sẽ lại đánh giá, đúng không? Nếu mà cái điều kiện nó tốt mà tôi được sống ở trong cái điều kiện đó thì tôi cứ sống, thì làm sao mà tôi lại cứ phải từ chối cái điều kiện đó? Tại sao tôi cứ phải chối bỏ? Thì tôi muốn cái thể hiện gì đây? Muốn thể hiện một cái sự giản dị, đó là cái sự tự tôn, cách thái quá, cũng không đúng nữa. Nhưng mà nếu không có cái điều kiện, ngày mai anh ra một cái túp lều tranh, cái tâm người ta nó thanh thản, nó không còn vướng bận gì đến cái sự xa hoa đi nữa. Tâm người ta đã hoàn toàn bỏ hết ra ngoài rồi. Nó giống như là cái giọt nước nó thả xuống cái lá sen, không còn dính nữa rồi. Thì bây giờ bữa nay mà đang ở trong nhà cao cửa rộng thì cứ ở nhà cao cửa rộng, đừng có chối bỏ. Không phải gì phải chối bỏ cái đấy. Thế nhưng mà ngày mai đó là có cái vấn đề gì xảy ra thì ok đó. Cứ khăn gói quả mướp như thế là ra đi, không ngoái cổ lại, thế là được. Vì không có thì mọi người thấy là người ta cứ cố gắng để sống giản dị. Kỳ thực cái đó lại là không phải là một cái sự giản dị. Nó không phụ thuộc vào bên ngoài mà là nó ở bên trong. Nhưng mà cái thói đời là người ta cứ đánh giá ở bên ngoài. Người ta đánh giá ở bên ngoài. Người ta đánh giá bên ngoài, người ta nhìn ở bên ngoài, người ta đánh giá. Nó khổ thế. Như vậy thì có nghĩa là gì? Một ông vua có thể là người rất giản dị, nhưng mà một cái người ăn mày là một cái người rất là tham đắm và rất là dính mắc. Nếu mà có cho anh ta ăn mày mà lại còn đòi xôi gất, đúng không? Cho củ khoai nhưng mà còn đòi nắm xôi, cho nắm xôi lại còn phải đòi cái này cái kia, không bao giờ thỏa mãn, luôn luôn là người ta có một cái sự đòi hỏi, bất kể cái đó là cái đòi hỏi cái gì, ít hay nhiều không quan trọng, nhưng nó là gì? Nó là một cái sự đòi hỏi. Thế còn cái người kia là người ta làm sao? Bằng lòng với bất kể những cái gì mình có, ít hay nhiều thì người ta cũng luôn luôn bằng lòng. Người ta sống không có phụ thuộc vào những cái ở bên ngoài. Thì vì sao? Lúc này nó không còn có cái sự ràng buộc nữa rồi. Nó không còn bị ràng buộc bởi tham ái, bởi dính mắc và nắm giữ, bởi tham ái và chấp thủ. Như vậy thì bất kỳ lúc nào mà hai cái yếu tố đó nó không có mặt, có nghĩa là người ta đã buông rồi đấy. Buông một cách tự nhiên. Nó cũng giống như là cái lá sen mà, đúng không? Nước nó cứ nhỏ xuống thì không bao giờ nó giữ bất kỳ một cái hạt, hạt xương, hạt nước, cho dù là nhỏ nhất. Thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Khi mà không còn có mặt tham ái và chấp thủ thì có nghĩa là gì? Đã buông rồi. Đã buông rồi. Thôi thế tạm thời cái phần này chúng ta, tại vì dự định trình bày tiếp đến cái phần này, nhưng mà nếu mà trình bày nữa thì nó sẽ mất thời gian hơn, nó sẽ mất thời gian nữa, nó hơi ấy một chút, nó hơi dài một chút, thì thôi chúng ta để đến buổi sáng mai thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nói, vì bây giờ nếu mà nói nữa thì là nó sẽ dài hơn, nó sẽ dài nữa nhá. Chúng ta tạm dừng ở đây.